Vậy thì hãy nói lấy một câu mà khéo léo á thì mới có thể vào đồng vào tắm. Ai mà nói được một câu mà khéo á thì mới được vào trong tắm. Rồi nghe bà mới dẫn: Cổ Linh chỉ biết kỳ lưng, còn Khai Sĩ đâu từng sáng tâm. Cổ Linh tức nha, ngài Cổ Linh thần tán đó, kỳ lưng cho bổn sư đang tắm đó, cho nên là ông vừa kỳ lưng mà ông vừa vỗ vỗ cái lưng, ông nói điện Phật đẹp mà Phật không có sáng. Thì ông bổn sư ông mới soi đầu ngó lại, thì khi xưa đầu ngó lại thì ngài nói là Phật thì không có linh mà thường hay phóng quang. Nói vậy mà ông bổn sư ông cũng không có sáng được. Thì ở đây bà nói là Cổ Linh cũng chỉ biết kỳ lưng thôi, làm sao mà kỳ đến ở chỗ đó được. Rồi Khai Sĩ đâu từng sáng tâm, không? Nghĩa là 16 vị Khai Sĩ mà trong kinh Lăng Nghiêm đó, vào nhà tắm đó mà chứng được viên thông, nhưng mà đây bà nói như vậy cũng đâu từng sáng tâm. Nghĩa là sao? Tức là cái việc đó là cũng là cái việc của các ngài thôi, mình làm sao mình thấy được cái việc đó là mới chính. Là muốn chứng quả ly cấu địa phải là toàn thân toát mồ hôi. Muốn chứng được quả ly cấu địa là phải toàn thân này toát mồ hôi, phải ra mồ hôi cho sạch hết. Toát mồ hôi ra đó, mồ hôi toát này đó là mồ hôi gì, phải hiểu được ý đó. Trọn nói nước hay rửa bụi nhơ, đâu biết rằng nước cũng là bụi. Dù cho nước và nhơ chống trừ, đến đây cũng phải rửa hết. Mình nó lấy nước rửa bụi, nhưng mà với cái nhìn của bà đó, nước cũng là bụi, tức là nước cũng là một trong các trận, nước cũng là gọi là sắc trận, thì cũng là bụi. Thì vậy lấy bụi rửa bụi cũng là bụi thôi, thì làm sao mà rửa hết. Bởi vậy mình rửa hoài, tắm hoài, nghe là từ lúc mới sinh ra cho đến là khi già chết vẫn tắm hoài, nó vẫn chưa hết sạch. Tắm cái này thì bụi khác nó cũng có nữa, tắm hoài không hết, bụi vẫn là bụi. Đây cho nên đến cái lúc mà nước và nhơ đó chống trừ đi nữa, đến đây cũng phải rửa hết, nghĩa là cái rửa đó cũng phải rửa nữa, rửa luôn cái rửa nữa, thì vậy là còn lại cái gì? Cái rửa cũng rửa luôn nữa, thì còn lại cái gì? Thì ngay đó thì chứng viên thông liền. Như vậy thì ngay cái rửa luôn đó, cái rửa mà nhơ và nước đó trừ, thì giờ là mình cũng rửa luôn cái rửa đó nữa, thì còn lại cái gì thì mình thấy rõ. Như vậy thì ngay đó thì xối nước đến đâu đó mình nghe mát đến đó, thì như vậy là không phải là diệu súc tiên minh hay sao, không phải là sáng ngời hay sao, xối đâu nghe mát tới đó. Như vậy thì chưa có sáng nè, thì còn tiệm gì nữa. Nước trần thì làm sao nó rửa đến cái chỗ này được, phải không? Thì thấy được cái chỗ đó mới khéo gọi là tắm rửa, không? Sáng được chỗ này thì mới gọi là khéo biết tắm. Hiểu được như vậy đó, sáng được chỗ đó thì vậy mới là khéo biết tắm đó. Thì tắm như vậy đó mới gọi là không uổng phí nước của thí chủ. Phải hiểu kỹ chỗ này, tắm là tắm được như vậy đó thì mới không uổng phí nước của thí chủ. Còn không á, hiện tại mình á nhiều khi phung phí nước của thí chủ rất nhiều. Mình cứ tưởng là nước bơm ở dưới lên đó là mình tắm thoải mái, nhưng mà đâu phải tự nhiên mà có vậy cho mình bơm. Máy móc thì đâu có, rồi xăng nhớt đâu có. Thì vậy là công của thí chủ ta bỏ vô đó, mình mới được nước đó tắm, phải không? Nhưng mà không hiểu được cái chỗ đó là tắm thoải mái. Thì như vậy đó là tắm mà phung phí nước thí chủ, tắm không có tiêu được nước của thí chủ. Cho nên mình nhiều khi là phung phí rất nhiều của thí chủ, tổn hao phước đức không ít mà không hay. Nhiều khi còn tự phong cho mình cái nữa. Phong cái gì? Tự mình phong cho mình cái gọi là tự tại. Đó, phong cho mình cái tự tại, không có chấp gì hết. Đó là mình tự phong cho mình, ai phong? Cái đó là cái rất nguy hiểm. Nhất là học thiền mà gọi là thiền trên môi á, thì rất nguy hiểm ở chỗ này. Bởi vậy mà Hòa Thượng mà gọi là Trích Thủy đó, có câu chuyện của Ngài. Đây là câu chuyện mà rất là cần thiết cho mình để mà nghiền ngẫm. Ngài trước là Ngài có cái tên khác, nhưng mà sau á, do một cái nhân duyên, tức là lúc đầu đó Ngài đến Ngài tham thiền với thiền sư Nghi Sơn, không? Nhưng mà Ngài thiền sư Nghi Sơn thì rất là khắc khe, ít có thu nhận, cho nên là đến Ngài đến nơi nhưng mà không có được thu nhận vào. Cho nên là Ngài đi ra thôi, Ngài không được nhận thì Ngài đi ra ngoài cổng á, ngồi thiền, ngồi luôn 3 ngày, 3 ngày ngoài cổng luôn. Mưa gió ướt cả thân thể cũng không có đổi chí hướng nữa, không có lay chuyển. Mình thấy người xưa là học vậy đó, thì mới là có cái chỗ mà gọi là đạt đạo được. Chứ còn như mình giờ đây tới nghe là dễ dàng quá, nhiều khi là ít bữa xách gối đi thôi, phải không? Đó, dễ dàng, thấy rõ. Còn xưa vậy đó, tới không nhận. Không nhận thì ra cửa, ra cổng ngồi. Ngồi mà nếu mà ngồi là mà làm bộ ngồi đó chơi chơi thì chắc cũng không được nhận đâu. Ngồi mà tới mưa gió ướt cả thân thể cũng không đổi chí. À, cho nên như vậy đến tới ngày thứ bảy thì cái người gác cổng thấy vậy mới thấy cầu thường, mới cho vào gặp hòa thượng. Hòa thượng tiếng Ngài Thiền Sư Nghi Sơn. À, thì sau đó rồi thì Ngài Nghi Sơn Ngài mới chấp nhận thôi cho ở. Thì Ngài mới theo Thiền Sư Nghi Sơn đó tham thiền một thời gian lâu mà rất là khổ luyện. Tức là sống với Ngài Nghi Sơn rất là kham khổ chứ không phải là thoải mái. Có một lần thì Ngài Trích Thủy này á, Ngài đến Ngài thưa hỏi một cái câu gọi là không chữ cùng Bát Nhã có gì phân biệt. Vô tự đó, thì vô tự tức là không chữ cùng với Bát Nhã đó có cái gì mà phân biệt. Bát Nhã với không chữ thì nó sao phân biệt được cái gì là Bát Nhã, cái gì là không chữ. Thì Thiền Sư Nghi Sơn Ngài liền quát lên bảo ông là một cái kẻ ngạo mạn. Hỏi như vậy mà Ngài bảo là một kẻ ngạo mạn thì sao? Cỡ như mình giờ kiểu đó là thôi Ngài tự ái bỏ đi. À, chẳng như vậy nữa là Ngài Nghi Sơn Ngài còn đánh đuổi ra khỏi pháp đường luôn. Nhưng mà ngay như đó thì khi mà sư bị đuổi ra pháp đường vậy thì sư rất là buồn bã trở về tăng đường. Nhưng mà khi trở về tăng đường thì vừa tới đó thì nghe cái tiếng đóng cửa trong tăng đường đó, nó vang đến tai, thì bỗng Ngài tỏ ngộ liền. Tỏ ngộ cái này thì lật đật Ngài trở vào trong thất Ngài trình. Ngài nói là không chữ và Bát Nhã đó đều ở trong tiếng rống. Không chữ và Bát Nhã đều ngay trong tiếng rống thôi. Đó, thì Thiền Sư Nghi Sơn Ngài ăn khả rồi thì Ngài theo hầu Ngài Thiền Sư Nghi Sơn thời gian. Thì có một lần Thiền Sư Nghi Sơn Ngài đang tắm, thì Ngài nhưng mà nước nó nóng quá cho nên là Ngài Trích Thủy này Ngài mới lấy thùng nước lạnh tới để mà đổ thêm vào. Nhưng mà đổ thêm vào lỡ nước nó ra, lúc mà Ngài để nước nóng thì nước nó đầy quá rồi, bây giờ đổ nước lạnh thêm thì sao, nó tràn ra. Cho nên Ngài thuận tay Ngài nghiêng cái thùng nước đó, cho nó tràn ngoài bớt để mà đổ nước lạnh vào. Thì giờ khi mà nghiêng đổ nước thừa ra ngoài vậy đó thì Thiền Sư Nghi Sơn Ngài thấy Ngài vỡ liền.